Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: Oai đức, ông nên biết, viên giác tánh không hay, phương tiện tu có nhiều. Như Lai tóm chỉ bày, không ngoài ba pháp này, tu pháp chỉ vắng lặng, như bóng chiếu trong gương, tu pháp quán như huyện, như mộng lần lần lớn, chỉ quán đồng thời tu, như tiếng bông của chuông. Ba pháp môn màu nhiệm đều tùy thuận viên giác, mười phương các đức Phật và các đại Bồ Tát, nhân đây được thành đạo, ba pháp chứng hoàn toàn là rốt ráo niết bàn. Được dạy, đại ý bài kệ này Phật nói tánh viên giác không hai, nhưng các phương tiện tu hành có vô số, song không ngoài ba pháp môn là chỉ quán và chỉ quán song tu. Các đức Phật và các vị Bồ Tát cũng đều ý ba pháp này mà được thành đạo. Chứng ba pháp này được hoàn toàn thì rốt ráo quả niết bàn. Ba pháp môn này cũng đều gọi là ba pháp chỉ hay ba pháp quán. Thứ nhất, Samatha là thể chân chỉ, tức là không quán y theo chân đế mà tu. Thứ hai, Tamma Bắt Đề là phương tiện tùy duyên chỉ, tức là giả quán y theo tục đế mà tu. Thứ ba, Thiền Na là nhĩ biên phân biệt chỉ, tức là trung quán y theo trung đề mà tu. Nếu phân tách mà nói, thì ba pháp chỉ gọi là Samatha, còn ba pháp quán gọi là Tamma Bắt Đề, chỉ và quán không hai gọi là Thiền Na. Chương Biện Âm. Ngài Biện Âm Bồ Tát hỏi Phật. Khi đó Ngài Biện Âm Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lại Phật và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, vừa rồi Ngài dạy ba pháp môn tu hành như thế rất là hy hữu. Nhưng các vị Bồ Tát khi muốn nhập viên giác, đối với ba pháp môn phương tiện này có mấy cách tu tập. Cúi xin Đức Thế Tôn vì cả đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, phương tiện mở bày, khiến cho chúng con đều ngộ được tướng chân thật viên giác. Thưa thỉnh như vậy ba lần, rồi Ngài Biện Âm kính cẩn lại Phật và trở lui. Lược giải, vừa rồi ở chương Oai Đức Tự Tại, Phật dạy có ba pháp môn tu là chỉ quán và chỉ quán song tu rất rõ ràng. Đến chương này Ngài Biện Âm Bồ Tát lại hỏi thêm ba pháp môn phương tiện trên có mấy cách tu, nghĩa là mỗi người chỉ tu một pháp hay cả ba pháp, ba pháp này tu đồng thời hay có trước sau, phải theo thứ lớp tu hay vượt qua thứ lớp. Phật khen Ngài Biện Âm Bồ Tát. Khi đó Đức Thế Tôn khen Ngài Biện Âm Bồ Tát và dạy rằng: Này thiện nam, quý lắm, ông vì đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, thưa hỏi Như Lai có bao nhiêu cách tu tập. Ông nên chăm chú nghe, Như Lai sẽ vì các ông chỉ giáo. Khi đó Ngài Biện Âm Bồ Tát cùng với đại chúng đồng yên lặng và hoan hỷ nghe lời Phật dạy bảo. Phật dạy 25 pháp tu. Này thiện nam, tánh viên giác thanh tịnh của tất cả Như Lai vốn không có pháp bị tu và người tu tập. Song vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau chưa nhập được viên giác, còn phải phương tiện dùng huyễn pháp để tu tập, vì thế nên chia ra có 25 cách tu như sau. Lược giải, đại ý đoạn này nói xin về viên giác thanh tịnh thì không có người tu và pháp để tu, song vì chúng sanh chưa giác ngộ còn phải phương tiện tu tập, vì thế nên Phật chia ra có 25 cách tu. Tuy chia 25 cách tu nhưng vẫn y theo ba pháp là chỉ quán và chỉ quán đồng thời tu mà Phật đã dạy ở chương trước. Có khi tu chung hai pháp ba pháp mà có lúc lại riêng từng pháp một, hoặc tu trước hoặc tu sau tùy theo trình độ của chúng sanh xây qua trở lại thành 25 pháp, song tu pháp nào cũng đều chứng nhập được viên giác. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát giữ tâm rất vắng lặng, nhờ sức vắng lặng này mà đoạn được các phiền não, được vĩnh viễn thành tựu rốt ráo tánh viên giác, thì vị Bồ Tát ấy lúc bấy giờ chẳng rời chỗ ngồi mà vẫn nhập được niết bàn. Bồ Tát tu như thế gọi là chỉ tu một pháp Samatha. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát riêng tu một pháp, chỉ Bồ Tát giữ gìn tâm trạng rất tịch tịnh nên phiền não không sinh, đó là tu pháp chỉ. Nhờ thế mà Bồ Tát được rốt ráo thành tựu tánh viên giác đặng quả niết bàn của Phật. riêng tu một pháp Tam Ma Bát Đề, tu huệ. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát chỉ tu pháp Quán Như Huyễn và nhờ sức Phật gia hộ, nên Bồ Tát ấy biến hóa ra được thế giới, thì mặc dù Bồ Tát làm các diệu dụng độ sanh, đầy đủ công hạnh màu nhiệm của Bồ Tát, nhưng vẫn không mất niệm tịch tịnh và huệ yên lặng của Đà La Ni. Bồ Tát như thế gọi là riêng tu một pháp Tam Ma Bát Đề. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát riêng tu một pháp quán. Bồ Tát khi tu pháp Quán Như Huyễn và nhờ thần lực của Phật nên biến hiện thế giới uế độ thành tịnh độ, biến địa ngục trở thành thiển cung. Vì các pháp đều như huyễn như hóa, tu như thế là tu quán. Bồ Tát mặc dù làm đủ công hạnh lợi tha mà không rời bản thể thường tịch và thường chiếu của tánh viên giác. Chữ Đà La Ni ở chương này đồng với chữ Đà La Ni trong chương Văn Thù, tức là biệt danh của tánh viên giác. Như trong chương Văn Thù nói, có pháp Đại Đà La Ni gọi là viên giác. Riêng tu pháp Thiền Na, định huệ đồng thời tu. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát chỉ diệt các huyễn, không chấp thủ tác dụng, riêng đoạn các phiền não, khi phiền não đoạn hết rồi thì chứng được Phật tướng. Bồ Tát tu như thế gọi là riêng tu pháp Thiền Na, chỉ quán xong tu. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát đồng thời tu cả chỉ và quán. Bồ Tát chỉ diệt các huyễn, tức là không dùng Tam Ma Bát Đề như đã nói ở trước, không tu Quán Như Huyễn, không chấp thủ tác dụng, tức là không tu Samatha như đã nói ở trước, riêng đoạn phiền não, tức là Thiền Na, chỉ quán xong tu. Khi đoạn hết phiền não thì Bồ Tát chứng đẳng thật tướng, tức là từ Thiền Na mà nhập viên giác tánh. Trước tu định, sau tu huệ. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát trước giữ gìn nơi rất tịnh, sau dùng tịnh huệ, huệ yên tịnh, chiếu soi các pháp như huyễn như hóa, lúc bấy giờ khởi ra hạnh Bồ Tát. Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu Samatha, sau tu Tam Ma Bát Đề. Được vậy, đoạn này nói Bồ Tát trước tu chỉ, sau tu quán. Bồ Tát trước giữ tâm rất tịnh là tu chỉ, rồi dùng trí huệ yên tịnh mà chiếu soi các pháp như huyễn là tu quán. Lúc bấy giờ Bồ Tát trên thì cầu đạo Phật, dưới hóa độ chúng sinh, đó là thật hành Bồ Tát hạnh. Trước tu định, sau định huệ đồng tu. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng trí huệ yên tịnh chứng đẳng thể tánh rất tịnh, rồi đoạn các phiền não, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu Samatha, sau tu Thiền Na, chỉ quán xong tu. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước tu chỉ, sau chỉ quán xong tu. Bồ Tát dùng trí huệ yên tịnh chứng được tánh rất tịnh là tu chỉ, đoạn hết các phiền não, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi là chỉ quán xong tu. Trước tu định, thứ tu huệ, sau định huệ xong tu. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng trí huệ thanh tịnh, lấy sức huyễn hóa biến hiện ra các hình thức để hóa độ chúng sanh, sau đoạn các phiền não rồi nhập vào cảnh giới tịch diệt, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu Samatha, thứ tu Tam Ma Bát Đề, sau tu Thiền Na, chỉ quán xong tu. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước tu chỉ, thứ tu quán, sau chỉ quán xong tu. Bồ Tát dùng trí huệ thanh tịnh là tu chỉ, lý sức như huyễn mà biến hiện ra nhiều hình thức để độ chúng sanh là tu quán. Sau Bồ Tát đoạn phiền não rồi vào tịch diệt là chỉ quán xong tu. Trước tu định, thứ định huệ xong tu, sau tu huệ. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức rất tịnh, đoạn các phiền não rồi, sau khởi cái hạnh thanh tịnh màu nhiễm của Bồ Tát để độ các chúng sanh, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu Samatha, thứ tu Thiền Na, sau tu Tam Ma Bát Đề. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước tu chỉ, thứ chỉ quán xong tu, sau tu quán. Bồ Tát trước tu chỉ được rất tịnh, rồi tiến tu Thiền Na, chỉ quán xong tu, để đoạn phiền não. Khi phiền não hết rồi thì Bồ Tát vào trần lao độ sanh, đặng diệu hành tự tại vô ngại, không còn lo sợ nhiễm trước. Trước tu định, sau đồng thời tu huệ và định huệ song tu. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng sức rất tịnh của tâm, đoạn trừ phiền não và dựng lập thế giới, hóa độ các chúng sinh, Bồ Tát tu như thế, thì gọi là trước tu Samatha, sau đồng thời tu Tam Ma Bát Đề và Thiền Na. Được vậy, đoạn này nói Bồ Tát trước tu chỉ, sau đồng thời tu quán và chỉ quán xong tu. Bồ Tát dùng sức rất tỉnh là tu chỉ, đoạn trừ các phiền não là tu Thiền Na, dựng lập thế giới và hóa độ chúng sinh là tu quán. Trước đồng thời tu định và huệ, sau định huệ xong tu. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng sức rất tịnh giúp cho việc biến hóa, sau đoạn các phiền não, Bồ Tát tu như thế, thì gọi là trước đồng thời tu Samatha và Tam Ma Bát Đề, sau tu Thiền Na. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu chỉ và quán, sau chỉ quán xong tu, Bồ Tát dùng sức rất tịnh là tu chỉ giúp việc biến hóa là tu quán, sau đoạn phiền não là chỉ quán xong tu. Trước đồng thời tu định và định huệ xong tu, sau tu huệ. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng sức rất tịnh giúp cho tịch diệt, sau rồi khởi tác dụng biến hóa thế giới, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước đồng thời tu Samatha và Thiền Na, sau tu Tam Ma Bát Đề. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu chỉ và chỉ quán xong tu, sau tu quán. Bồ Tát dùng sức rất tịnh để đoạn phiền não mà vẫn giữ tịch diệt, tức là đồng thời tu chỉ và tu Thiền Na, sau dùng diệu hạnh của Bồ Tát biến ra thế giới hóa độ chúng sinh, tức là tu quán. Từ pháp tu thứ tư đến pháp tu thứ 17 cộng là 7 pháp, đều trước tu chỉ. Trước tu huệ, sau tu định. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa tùy thuận theo các chúng sinh để hóa độ mà vẫn giữ tánh rất tịnh, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, sau tu Samatha. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước tu quán, sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức biến hóa tùy thuận theo các chúng sinh để hóa độ là tu quán, mà vẫn giữ tánh rất tịnh là tu chỉ. Trước tu huệ, sau định huệ xong tu. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa, hóa hiện ra các cảnh giới mà vẫn giữ tịch diệt, vắng lặng, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, sau tu Thiền Na. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước tu quán, sau tu chỉ quán xong tu. Bồ Tát dùng sức biến hóa là tu quán, biến ra các cảnh giới để hóa độ chúng sinh mà vẫn giữ tịch diệt, thế là chỉ quán xong tu. Trước tu huệ, thứ tu định, sau định huệ xong tu. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các Phật sự mà vẫn ở yên nơi tịch tịnh, đoạn các phiền não, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, thứ tu Samatha, sau tu Thiền Na. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước tu quán, thứ tu chỉ, sau chỉ quán xong tu. Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các Phật sự là tu quán, yên ở chỗ vắng lặng là tu chỉ, đoạn các phiền não là chỉ quán xong tu. Trước tu huệ, thứ định huệ đồng thời tu, sau tu định. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các việc không ngại, đoạn các phiền não và an trụ nơi rất tịnh, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, thứ tu Thiền Na, sau tu Samatha. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước tu quán, thứ chỉ quán xong tu, sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các việc vô ngại là tu quán, đoạn các phiền não là chỉ quán xong tu, an trụ nơi rất tịnh là tu chỉ. Trước tu huệ, sau đồng thời tu định và định huệ xong tu. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các phương tiện và tùy thuận hai pháp rất tịnh và tịch diệt, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, sau đồng thời tu Samatha và Thiền Na. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước tu quán, sau đồng thời tu chỉ và chỉ quán xong tu. Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các phương tiện là tu quán, tùy thuận tánh rất tịnh là tu chỉ và tùy thuận tịch diệt là chỉ quán song tu. Trước đồng thời tu, huệ và định, sau tu thiền na. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa khởi ra các công dụng, giúp cho tánh rất tịnh, sau đoạn các phiền não Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước đồng thời tu tam ma bát đề và samatha sau tu thiền na. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu quán và chỉ sau chỉ quán xong tu. Bồ Tát dùng sức biến hóa khởi ra các công dụng là tu quán giúp cho tánh rất tỉnh là tu chỉ, sau đoạn các phiền não là chỉ quán xong tu. Trước đồng thời tu huệ và định huệ xong tu, sau tu định. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa giúp với tịch diệt, sau an trụ nơi tánh định thanh tịnh, không do tạo tác, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước đồng thời tu tam ma bát đề và thiền na sau tu samatha. Được vậy, đoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu quán và chỉ quán xong tu, sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức biến hóa là tu quán giúp vứt tịch diệt là chỉ quán xong tu, sau an trụ nơi tánh định thanh tịnh sẵn có, không do tạo tác là tu chỉ. Câu tánh định thanh tịnh không do tạo tác là chỉ cho tự tánh chân định, sẵn có và thanh tịnh, không do tạo tác mà thành, cũng không phải dụng công tu tập mà được, xưa nay nó vẫn thanh tịnh. Trước định huệ xong tu, sau tu định. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt vắng lặng, khởi hành rất thanh tịnh, rồi an trụ nơi thanh tịnh, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu thiền na sau tu samatha. Được vậy, đoạn này nói Bồ Tát trước chỉ quán xong tu sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức tịch diệt khởi tánh rất tịnh là chỉ quán xong tu, rồi an trụ nơi thanh tịnh là tu chỉ. Trước định huệ xong tu sau tu huệ. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt khởi ra tác dụng tuy đối các cảnh mà vẫn tùy thuận nơi tịch tịnh, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu thiền na sau tu tam ma bát đề. Được dạy, đoạn này nói Bồ Tát trước chỉ quán xong tu sau tu quán. Bồ Tát dùng sức tịch diệt khởi ra tác dụng độ sanh là chỉ quán xong tu, mặc dù Bồ Tát làm các hạnh lợi sanh mà vẫn tùy thuận nơi tịch tịnh là tu quán. Trước định huệ xong tu, thứ tu định sau tu huệ. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt quán tự tánh các chúng sinh an trụ nơi định mà vẫn biến hóa các pháp để độ sanh, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu thiền na, thứ tu samatha sau tu tam ma bát đề. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước chỉ quán xong tu, thứ tu chỉ sau tu quán. Bồ Tát dùng sức tịch diệt quán tự tánh các chúng sanh để hóa độ là chỉ quán xong tu, an trụ nơi định là tu chỉ, biến hóa các pháp để độ sanh là tu quán. Trước định huệ xong tu, thứ tu huệ sau tu định. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt của tự tánh vô tác để khởi ra tác dụng độ sanh, rồi y nơi cảnh giới thanh tịnh mà trở về nơi định, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu thiền na, thứ tu tam ma bát đề, sau tu samatha. Được vậy, đoạn này nói Bồ Tát trước chỉ quán xong tu, thứ tu quán sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức tịch diệt của tự tánh vô tác để khởi ra tác dụng độ sanh là chỉ quán xong tu. Bồ Tát y nơi cảnh giới thanh tịnh là tu quán, sau trở về nơi định là tu chỉ. Chữ tự tánh vô tác nghĩa là tự tánh sẵn có, không do tạo tác mà thành. Trước tu thiền na, định huệ xong tu, sau đồng thời tu định và huệ. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt mỗi mỗi thanh tịnh an trụ ở nơi định mà khởi ra các món biến hóa, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu thiền na, đồng thời tu samatha và tam ma bát đề. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước chỉ quán xong tu, sau đồng thời tu chỉ và quán. Bồ Tát dùng sức tịch diệt mỗi mỗi thanh tịnh là chỉ quán xong tu, an trụ ở nơi định là tu chỉ, khởi ra các món biến hóa là tu quán. trước đồng thời tu thiền na và tu định sau tu huệ. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt giúp cho tánh rất tịnh, sau khởi ra việc biến hóa, Bồ Tát tu như thế thì gọi là đồng thời tu thiền na và samatha sau tu tam ma bát đề. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu chỉ quán xong tu và tu chỉ sau tu quán. Bồ Tát dùng sức tịch diệt là chỉ quán xong tu, giúp cho tánh rất tịnh là tu chỉ, khởi ra các việc biến hóa là tu quán. Trước đồng thời tu thiền na và huệ sau tu định. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt giúp việc biến hóa sau khởi tánh rất tịnh, ở cảnh giới trí huệ trong sáng, Bồ Tát tu như thế thì gọi là đồng thời tu thiền na và tam ma bát đề sau tu samatha. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát đồng thời chỉ quán xong tu và tu quán sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức tịch diệt là chỉ quán xong tu, giúp việc biến hóa là tu quán, sau khởi tánh rất tịnh vân vân là tu chỉ. Bồ Tát viên tu ba pháp. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng huệ viên giác viên hiệp các pháp, nào tánh tướng của các pháp đều không rời tánh viên giác, Bồ Tát tu như thế thì gọi là viên tu ba pháp tùy thuận tánh viên giác thanh tịnh. Lược giải, đoạn này nói Bồ Tát viên tu ba pháp. Bồ Tát dùng viên giác huệ viên hiệp tất cả các pháp, nào định huệ và định huệ song tu, nào tánh tướng của các pháp đều không rời tánh viên giác. Tóm lại, này Thiện Nam, đây là 25 pháp tu của Bồ Tát. Vậy các Bồ Tát phải y theo đây mà tu hành. Nếu các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau muốn y theo 25 pháp môn này tu hành, thì phải giữ giới thanh tịnh, tâm suy nghĩ vắng lặng, và phải trải qua 21 ngày thành tâm sám hối, rồi viết 25 pháp môn này vào mỗi miếng giấy, niêm lại kỹ, đem để trên bàn Phật và chí tâm cầu khẩn, rồi tùy tay hành giả rút một miếng giấy. Khi mở ra xem thì hành giả sẽ biết trình độ của mình tu pháp đốn hay tiệm. Xong, nếu hành giả một niệm nghi ngờ thì chẳng thành tựu. Lược giải, đoạn này Phật kết thúc lại và dạy rằng, đây là 25 pháp tu của Bồ Tát. Nếu có người muốn tu theo 25 pháp này, thì điều cần yếu là phải giữ giới cho thân tâm được thanh tịnh và chí thành cầu sám hối 21 ngày. Rồi hành giả viết tên 25 pháp tu này vào 25 miếng giấy, xếp gói riêng từ miếng để chung lại trên bàn. Hành giả phải chí thành cầu nguyện, rồi tùy ý rút ra một thâm. Sau khi dở ra xem, hành giả sẽ tự biết căn cơ của mình đốn hay tiệm và phải y theo đó mà tu hành. Nhưng nếu hành giả có một niệm nghi ngờ thì chẳng thành tựu. Tóm lại, 25 pháp tu này không ngoài định huệ và định huệ sống tu, chẳng qua tùy theo trình độ của hành giả có sâu cạn, cao thấp không đồng, nên có khi phải tu định rồi quán sau, có khi phải tu quán trước rồi định sau, lắm lúc phải tu đồng thời vân vân, vì tùy theo trình độ của hành giả mà thay đổi trước sau, xoay qua trở lại nên thành ra 25 pháp. Vậy hành giả nên tùy theo trình độ của mình và tu tập. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này nên nói bài kệ rằng: Biển âm ông nên biết, các trí huệ thanh tịnh của tất cả Bồ Tát đều do thiền định sanh. Thiền định là chỉ quán, và chỉ quán xong tu, ba pháp phân đốn tiệm, thành ra 25, 10 phương các Như Lai và hành giả ba đời đều ý pháp môn này mà đặng thành Bồ Đề. Chỉ trừ người đốn ngộ và những người không tin mới chẳng theo pháp này, còn tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau phải như thế tu hành. Nhờ đại bi của pháp, các ông nên siêng tu sẽ mau chứng niết bàn. Lược giải, đại ý bài kệ này nói trí huệ thanh tịnh vô ngại của các Bồ Tát đều do thiền định sanh. Thiền định là chỉ quán, và chỉ quán xong tu, bởi theo căn cơ của hành giả có đốn và tiệm không đồng, nên ba pháp này lại chia ra đến 25 pháp. chỉ trừ những bậc đốn ngộ và những người không tin, còn chư Phật và các vị Bồ Tát cùng chúng sanh đời sau đều tu theo các pháp môn này mà được thành Bồ Đề. Vậy hành giả nên y theo đây, siêng năng tu tập và nhờ lòng đại bi của Phật gia hộ sẽ mau chứng Niết Bàn. Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng. Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lại Phật và quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con rộng nói nhân địa tu hành của các Đức Như Lai, toàn những việc cao siêu màu nhiệm, không thể suy nghĩ và luận bàn được, khiến cho đại chúng đặng lợi ích chưa từng có. Chúng con là hàng Bồ Tát rất vui mừng vì tất cả cảnh giới tu hành cần khổ của Đức Điều Ngữ trải qua vô số kiếp, nhiều như các sông hằng, mà chúng con chỉ thấy như trong một niệm. Bạch Đức Thế Tôn, nếu cái tâm viên giác này tánh nó vốn thanh tịnh, vậy nhân cái gì mà nhiễm ô, và vì sao khiến cho chúng sinh mê muội chẳng nhập được tánh viên giác? Cúi xin Đức Như Lai rộng vì chúng con khai ngộ pháp tánh, làm cho đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau đều được con mắt trí huệ. Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, cúi đầu kính lại rồi trở lui. Lược giải đại ý đoạn này, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát hỏi Phật: Tánh viên giác đã thanh tịnh, phải nhân cái gì mà nhiễm ô, và vì sao làm cho chúng sinh mê muội không nhập được tánh viên giác? Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, ông Phú Lâu Na hỏi Phật: Tất cả chúng sinh vì sao có vọng, tự che lấy chân tâm mà phải chịu trầm luân? Câu Tịnh Chư Nghiệp Chứng Bồ Tát cổ đức dạy: Phật cao nhất xích, ma thắng nhất trượng, nghĩa là Phật cao một thước thì ma hơn mười thước. Khi chưa tu vì thuận theo phiền não nghiệp chướng nên chẳng thấy phiền não nghiệp chướng làm chướng ngại. Đến khi hạ thủ công phu đi ngược dòng phiền não, lúc bấy giờ mới thấy phiền não nghiệp chướng các bệnh hiện ra vô số. Các phiền não nghiệp chướng này do bổn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả mà sanh ra. Vì thế nên chương này, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát đứng lên thưa hỏi cầu Phật, chỉ dạy phương pháp dẹp trừ các nghiệp chướng về tâm bệnh. Đến chương dưới Phật nói rõ về tà sư bệnh. Nhân địa tu hành, tức là ba pháp môn Phật dạy ở chương trên: Samatha, Tamma Bát Đề, Thiền Na. Nhân nghe thấy Phật dạy pháp môn tu, cũng như thấy tất cả công dụng tu hành của các đức Phật trải qua bao nhiêu kiếp lao khổ, như trong một niệm, cho nên nói là việc không thể nghĩ bàn. Điều ngữ, điều phục ngữ trị các phiền não ma quân, đây là một hiệu trong mười hiệu của Phật: Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, vân vân. Pháp tánh, tánh của các pháp tuy ngàn sai muôn khác, nhưng đồng một bản tánh nên gọi là pháp tánh, tức là biệt danh của viên giác. Phật khen Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát mà dạy rằng: Này Thiện Nam, hay lắm và quý lắm. Ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai phương tiện như vậy, các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ giáo. Khi ấy Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát cùng đại chúng đều hoan hỷ và yên lặng vâng theo lời Phật chỉ dạy. Lược dạy đoạn này, Phật khen Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát vì đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi những lời rất hữu ích. Phật trả lời: Do chúng sanh vọng chấp bốn tướng. Này Thiện Nam, tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ do vọng tưởng điên đạo chấp bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh và thỏa mãn, cho là thật thể của ta, rồi sanh ra hai cảnh thương và ghét. Thế là ở nơi thân thể này đã hư vọng, lại chấp thêm cái hư vọng nữa. Bởi hai lớp vọng nương nhau sanh ra các vọng nghiệp. Vì có vọng nghiệp nên vọng thấy có sanh tử luân hồi. Những người nhàm chán sanh tử luân hồi thì lại vọng thấy có niết bàn. Bởi thế nên không thể nhập được viên giác thanh tịnh, chứ không phải tánh viên giác này chống cản không cho chúng sanh nhập. Và những người nhập được cũng không phải tại thánh viên giác chấp thuận cho nhập về. Thế nên, kẻ khởi niệm hay người dứt niệm cũng đều là mê muội. Tại sao thế? Bởi vì vô minh đã khởi sẵn, bổn khởi vô minh, và làm chủ thể từ vô thủy về. Lược giải. Đoạn thứ nhất, ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát hỏi Phật: cái tâm viên giác này vốn đã thanh tịnh, vậy nhân cái gì mà nhiễm ô, và vì sao khiến cho chúng sinh mê muội chẳng nhập được viên giác? Đến đoạn này Phật trả lời đại ý: bởi tất cả chúng sinh từ hồi nào đến giờ do vọng tưởng điên đạo chấp bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh thỏa mãn làm thật thể của ta, là lớp hư vọng thứ nhất. Rồi khi gặp cảnh thuận với ta thời tương, cảnh nghịch với ta lại ghét, là lớp hư vọng thứ hai. Vì thế mà nhiễm ô. Đây là Phật trả lời về câu hỏi thứ nhất: nhân cái gì mà nhiễm ô? Nhân cố chấp thật có ta, cho nên mới sinh ra thương ghét. Vì thương ghét nên trở lại chấp thật có ta. Bởi hai lớp vọng này nương nhau nên sinh ra các vọng nghiệp. Vì thế mà chúng phàm phu vọng thấy có sinh tử luân hồi trong sáu đạo. Hàng tiểu thừa nhàm chán sinh tử luân hồi thì lại vọng thấy có niết bàn, rồi trầm không thú tịch tham luyến nơi cảnh niết bàn. Bởi thế nên không nhập được tánh viên giác thanh tịnh, chứ chẳng phải tánh viên giác không cho họ nhập vậy. Đây là Phật trả lời câu hỏi thứ hai: vì sao khiến cho chúng sinh mê muội chẳng nhập được viên giác? Phật lại giải tiếp: những người nhập được cũng không phải do tánh viên giác chấp thuận cho họ nhập. Bởi thế nên chúng phàm phu khởi niệm hay hàng nhĩ thừa dứt niệm đều là vô minh mê muội cả, chứ không dính líu gì đến tánh viên giác vậy. Đem vô minh cầu đạo không thể thành đạo được. Này thiện nam, tất cả chúng sinh sống không có con mắt trí huệ, nên không tự thấy cả thân tâm này đều là vô minh. Vì ngã tướng do vô minh sanh, nên chúng sanh không đủ can đảm tự tiêu diệt ngã tướng, cũng như người không thể tự sát lấy mình được. Bởi chấp thân tâm này là ta, nên cảnh nào thuận với ta thì sanh ra thương yêu, còn cảnh nào nghịch với ta thì lại sanh ra oán ghét. Do tâm thương ghét này trở lại tiếp tục nuôi dưỡng vô minh, vì thế nên chúng sanh cầu đạo đều không thành được đạo. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật giải rằng: tất cả thân tâm của chúng sanh đều do vô minh sanh, song vì chúng sanh không có con mắt trí huệ nên chẳng biết như thế. Bởi chúng sanh đã từ vô minh sanh, nên không đủ can đảm tiêu diệt vô minh, tức ngã tướng của mình, cũng như người không thể tự sát mình được. Vô minh đã sanh ra ngã tướng, rồi từ ngã tướng sanh ra thương ghét, trở lại nuôi dưỡng vô minh, cũng như sống từ nơi nước sanh, rồi trở lại làm tăng thế lực cho nước. Bởi vô minh huân tập và tư dưỡng lẫn nhau, tiếp nối không ngừng, nên chúng sanh dầu có cần khổ tu đạo mà bốn tướng không rời thì quyết định chẳng thành đạo. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: nếu dùng gốc rễ của vọng tâm làm tu nhân thì không thể thành được đạo, đến tâm đời mà làm đạo thì đạo cũng trở thành đời. Trong kinh Viên Giác Lược Sớ nói: dùng tâm mê muội mà cầu đạo, dầu cho siêng năng khổ hạnh tu đủ các pháp môn, cũng chỉ giúp thêm lực lượng cho vô minh mà thôi, chứ không thành được quả vị Phật. Phải biết, gốc từ vô minh sinh ra thương ghét, rồi do thương ghét trở lại huân tập thành vô minh. Từ chủng tử sinh hiện hành, rồi hiện hành huân làm chủng tử nối nhau không dứt. Chúng sinh đem cái vô minh này mà cầu đạo thì trọn đời không thể thành tựu. Kinh Bảo Tích Kim nói: đối với thân này sanh yêu quý, thế là không rời tướng ngã nhân, dùng cái tướng ngã nhân này mà tu hành thì trở lại đọa ác thú. Phật nói bốn tướng. Thứ nhất, ngã tướng. Này thiện nam, thế nào là ngã tướng? Tất cả chúng sinh tự tâm chứng nhận biết có ta vậy. Thí như có người thân thể điều hòa, không có chút gì trái ý tợ hồ như quên mình, lúc ấy không thấy ngã tướng hiện. Đến khi điều dưỡng bị thất thường, thân thể mất thăng bằng hoặc gặp phải những cảnh trái nghịch như gai đâm hay lửa đốt vân vân, lúc bấy giờ mới thấy cái ta ngã tướng hiện ra rất rõ rệt. Vì thế mà chứng biết có cái ta. Này thiện nam, sâu thêm một tầng nữa, cái ngã tướng có phần vi tế hơn trước, là người tu hành trong lúc thấy mình có chứng quả, có đắc đạo, cho đến khi chứng quả Như Lai hay đặng niết bàn thanh tịnh của Phật. Mà nếu còn cái tâm biết mình có chứng và có đặng, như thế cũng đều còn ngã tướng. Được vậy, đoạn này Phật chỉ rõ ngã tướng có thô và tế. Trong lúc bình thường thì cái ta hiện ra không rõ rệt, đến khi gặp nghịch cảnh, bị người đánh đập hoặc hủy nhục vân vân, lúc bấy giờ cái ngã tướng hiện ra mới rõ ràng. Đây là cái ngã tướng thô. Người tu hành một mình ở trong núi sâu rừng thẳm, không gặp các cảnh thuận nghịch, tâm không phân biệt mình với người, lúc bấy giờ tưởng mình đã chứng được vô ngã rồi. Đến khi gặp cảnh buồn vui thử thách, tâm mừng vẫn nổi lên, lúc bấy giờ ngã tướng hiện ra y nguyên. Cho đến lúc tự thấy mình đắc đạo hay chứng niết bàn tịch tịnh của Như Lai cũng đều còn ngã tướng, song có phần vi tế hơn trước. Bởi vì còn biết có niết bàn hay quả Phật sở chứng, tất nhiên phải có cái ta năng chứng. Nếu năng chứng và sở chứng chưa hết, tức còn ngã tướng. Thứ hai, nhân tướng. Này thiện nam, thế nào là nhân tướng? Tất cả chúng sinh tự tâm hiểu ngộ ta đây là người vậy. Nghĩa là hiểu ngộ ta là người và các người cũng là người. Nói rộng ra, hiểu ngộ ngoài ta thì tất cả đều là người vậy. Này thiện nam, đi sâu vào một tầng nữa, cái nhân tướng có phần vi tế hơn, là cái tâm này cho đến hiểu ngộ rằng còn biết mình viên ngộ niết bàn cũng đều còn ngã tướng. Nghĩa là ở nơi tâm nếu còn một chút ngộ rằng chứng lý đầy đủ thì đều gọi là nhân tướng. Lược giải, đoạn này Phật chỉ rõ cái nhân tướng có thô và tế. Chúng sinh tự công nhận mình là người, nhân và các người cũng là người. Nói rộng ra, ngoài mình tức là cái ta thì tất cả kẻ khác đều là người, nhân. Đây là cái nhân tướng thô thiện. Đi sâu vào một tầng nữa, cái nhân tướng có phần vi tế hơn, là cái tâm hiểu biết này, cho đến nếu còn hiểu biết mình có viên ngộ niết bàn, cũng còn ngã tướng. Nghĩa là hễ còn có một chút hiểu biết, thế là còn nhân tướng. Cái nhân tướng này rất vi tế. Tóm lại, nếu còn có một chút hiểu ngộ rằng mình viên ngộ niết bàn, thế là có cái hiểu ngộ và có cái mình viên ngộ khác nhau. Vậy thời ngoài mình còn có cái hiểu ngộ, tức là ngoài ngã, mình viên ngộ, có nhân tướng, cái hiểu ngộ vậy. Nói lại cho dễ hiểu, còn có ta viên ngộ niết bàn, tức là ngã tướng, cái biết ta viên ngộ, đó là nhân tướng. Thứ ba, chúng sanh tướng. Này thiện nam, thế nào là chúng sanh tướng? Tất cả chúng sanh ở nơi tự tâm không còn chấp mình là ngã và nhân, mà lại chấp là chúng sanh. Tỷ như có người nói như thế này, tôi đây là chúng sanh, bởi thế nên biết. Người kia nói tôi là chúng sanh thì biết không phải ngã và nhân. Này thiện nam, những chúng sanh rõ biết hai món tướng trước, sở chứng, sở ngộ, là thuộc về ngã và nhân. Nay không còn chấp ngã nhân nữa, nhưng còn cái tâm rõ biết, đó là chúng sanh tướng. Lược giải, đoạn này Phật nói chúng sanh tướng có hai phần thô và tế. Thứ nhất, không còn chấp ta đây là ngã hay nhân mà lại chấp là chúng sanh, như thế là chấp về phần thô. Thứ hai, rõ biết hai tướng ngã và nhân là phi, nên không còn chấp, thế là đã cao hơn trước một tầng. Nhưng còn cái rõ biết hai tướng ngã, nhân là phi, đó cũng là cái vi tế ngã tướng còn ẩn phục bên trong, gọi là chúng sanh tướng. Thứ tư, thỏa mãn tướng. Này thiện nam, thế nào là thỏa mãn tướng? Các chúng sanh tâm chiếu soi đã thanh tịnh, nhưng còn cái trí giác ngộ tướng chúng sanh trước, giác sở liễu giả. Bởi còn có cái trí giác ngộ tương tục tu tập các nghiệp vô lậu, chưa có thể tự trừ được, cũng như mạng căn tương tục không tự đoạn được, nên gọi là thỏa mãn tướng. Này thiện nam, nếu còn tâm soi thấy tất cả cái giác trước đó, thì cũng còn ở trong vòng trần cấu, tâm chưa trong sạch. Bởi còn năng giác và sở giác nên chưa rời trần cấu vậy. Cũng như nước nóng làm tiêu băng thì toàn bằng là nước, lúc bấy giờ không còn nước nóng năng tiêu và băng bị tiêu nữa. Nếu còn chút nước nóng và băng, thế là nước chưa thuần nhất. Cũng thế, nếu còn cái ta để giác ngộ cái ta trước thì chưa rời được bốn tướng. Lược giải, đại ý đoạn này nói người tu hành khi phá trừ được ngã nhân chúng sanh ba tướng trên rồi, tâm đã được thanh tịnh, nhưng còn cái trí tiếp tục tu vô lậu nghiệp để phá trừ tướng trên, vì cái trí này còn tiếp tục trong một thời gian chưa có thể tự trừ được. Cũng như mạng sống của người sống tiếp tục trong một thời gian không thể tự đoạn được, nên gọi là thọ mạng tướng. Phật dạy thêm, đại ý, nếu còn tâm phân biệt để phá trừ các tướng, ngã, nhân, chúng sanh thỏa mãn, thế là còn vọng, vì còn năng, sở, bỉ thử đối đãi nhau, nên tâm chưa trong sạch, bởi còn vọng là còn nhiễm ô, vì thế, nên gọi là trần cấu. Nghĩa là, nếu còn một chút biết rằng ta trừ ngã, thế là còn mắc trong bốn tướng, chưa thoát ly được vọng. Cũng như nước nóng làm tiêu băng, khi băng tiêu rồi thì nóng cũng không, chỉ còn nước. Ngài Tôn Mật dạy, nước là dụ cho chân tâm, băng là dụ cho bốn tướng. Nước nóng là dụ cho trí huệ, nước vì lạnh mà đóng thành băng. Cũng như tâm vì mê nên thành bốn tướng, dùng nước nóng làm tiêu băng cũng như dùng trí huệ làm tiêu bốn tướng. Khi băng tiêu rồi thì nước nóng cũng không, chỉ còn một tánh nước mà thôi. Cũng như ngã tướng hết thì trí phá ngã cũng không, chỉ còn một tệ tánh chân tâm. Tóm lại, tướng thỏa mãn cũng là tướng ngã rất vi tế đó thôi. Chúng sanh trước phân biệt chấp ta, tức là ngã tướng. Khi phá được ngã tướng, nhưng còn cái trí biết mình phá ngã là nhân tướng. Khi phá được nhân tướng, nhưng còn cái trí biết mình đã phá nhân tướng, gọi là chúng sanh tướng. Khi phá được chúng sanh tướng, nhưng còn cái trí biết mình đã phá chúng sanh tướng, cái trí đó vẫn tiếp tục tu các nghiệp vô lậu, chưa có thể tự đoạn được. Cũng như mạng căn tương tục sống trong một thời gian và không thể tự đoạn được, nên gọi là thọ mạng tướng. Vậy thì bốn tướng trên cũng là một ngã tướng, chẳng qua từ thô vào thế, từ thiển đến thâm mà thôi. Theo trong văn kinh chữ Hán, dùng bốn chữ riêng biệt chỉ rõ bốn tướng có thô và thế khác nhau. Thứ nhất, chứng là ngã tướng. Thứ hai, ngộ là nhân tướng. Thứ ba, liễu là chúng sanh tướng. Thứ tư, giác là thọ mạng tướng. Vì không rời được bốn tướng nên tu chẳng thành Phật. Này thiện nam, các chúng sinh đời sau bởi không rời được bốn tướng nên tuy trải qua nhiều kiếp siêng năng tu hành khổ hạnh, nhưng chỉ thành hữu vi mà thôi, chứ không thể chứng được thánh quả. Lược giải, trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã cặn kẽ căn dặn, nếu các ông nhận lầm căn bản của sinh tử là vọng tâm làm nhân địa tu hành thì không bao giờ thành quả vị Phật. Cũng như người nấu cát làm cơm, dầu trải qua bao nhiêu kiếp cũng chẳng thành cơm được, vì gốc nó là cát. Giống với đoạn kinh này, Phật dạy đại ý, người mang tâm nhân ngã vân vân thuộc về hữu vi hữu lậu của chúng sinh, mà muốn cầu quả vô vi vô lậu của Phật, dầu cho cực khổ tu hành trải qua nhiều kiếp cũng không thể được, vì gốc nó là ngã tướng, là chúng sanh và hữu lậu vậy. Phật dạy tiếp, tại sao thế? Bởi nhân các ngã tướng có chứng có ngộ, chỗ là thành tổ quả niết bàn. Chẳng khác nào người nhẫn giặc làm con, nó sẽ phá tan gia tài quý báu vậy.